This is KBDT, Highland Park, Texas.
Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài vào mỗi buổi sáng vào giờ này. Và thưa quý vị, chương trình này được thực hiện từ thứ hai cho đến thứ sáu. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Và từ phòng ghi âm của đài, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm, Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, Mai Trâm rất khỏe không? Hôm nay anh có khỏe không? Chắc chắn thời tiết tuy nó mưa gió bão bùng ở đâu nhưng mà Mai Trâm ngồi ở đài thì không thấy mưa. Và bây giờ đi ra ngoài cũng không còn lạnh giá buốt như những tuần rồi, anh Tiến Dũng ơi.
Well, hôm nay thì giờ này thì chưa đâu, nhưng mà nghe nói là từ bây giờ cho đến 10 giờ tối nay thì có những cơn gió giật hay là những cái cơn mưa rất là lớn, severe weather, có thể là có tornado, có thể hail, tức là có những cái cơn lốc, ngay cả những mưa đá nữa. Sáng hôm nay thì những cái đài truyền thông hù rất là ghê, nhưng mà tôi nghĩ rằng thôi kệ, nếu mình gọi là có tin thì nó có lành, thế mình ra ngoài đường trong những tiếng tới đây thì cũng rất là nguy hiểm, kính thưa quý vị, mình không biết sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán, như ví dụ khi mà mở máy lên đó thì mình nghĩ rằng coi những cái report sáng hôm nay thì nghĩ rằng nó sẽ rất là tệ, nhưng mà nó cũng có những con số tệ, những con số không tệ, đặc biệt vì Dow Jones thì nó lên rất là mạnh, thì mình nghĩ là hơi là lạ. Thì trước khi gửi những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vụ thị trường chứng khoán ha. Dow Jones thì sáng nay lên đến 120 điểm, 32.782 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 61 điểm, 11.317 điểm, S&P 500 giảm 8 điểm, 3.942 điểm, dầu thô lên 54.78 đồng 23 xu trong thùng dầu thô, vàng thì giảm 1 đồng 20 xu, 1.844 đồng 20 xu cho một ao vàng, thưa vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.23, 30 năm là 6.95, vàng thì mua vào 66.150.000 đồng cho một lượng, bán là 66.850.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, thưa quý vị, xin lỗi vị, bản tin đầu tiên thì đúng ra cái bản tin này khi em đọc ra đó, thì Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán sáng hôm nay sẽ rất là tệ, tại vì cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nâng tăng lãi suất lên để kiềm hãm lại cái inflation, là cái lạm phát, thì khi kiềm hãm như vậy thì thị trường lao động sẽ giảm, thất nghiệp sẽ tăng lên. Ok, tức là người ta không mướn người thì thất nghiệp sẽ tăng lên, nhưng mà sáng nay thì theo cái report mới nhất của Bộ Lao động thì thất nghiệp lại giảm xuống, chấm dứt vào ngày 25 tháng 2, thì thất nghiệp xin, những người xin trợ cấp thất nghiệp giảm thêm 2.000 người nữa, hiện tại là 190.000 thôi, tức là tuần lễ vừa rồi 192 thì bây giờ là 190.000, thưa quý vị, đây là con số nó giảm xuống, là nó làm cho hoàn toàn là trái ngược lại với những gì mà chính phủ Hoa Kỳ đang làm. Đây là điều đó mình thấy rằng nó rất là khó chịu. Trong khi đó thì bản tin này thì cũng nghĩ rằng nó liên quan đến chính trị một chút xíu, nhưng mà lần đầu tiên cũng thấy là wow, hơi lạ là hạ viện lại control, đa số hạ viện là những người đảng Cộng Hòa, thì đảng Cộng Hòa đã vote là đã cho ông Biden nhiều quyền lực hơn trong cái lãnh, trong một cái việc mà ban TikTok. Thì trong khi mà vote thì 24 phiếu thuận và 16 phiếu chống, tức là 24 phiếu là nhiều rồi, tức là ông Biden có đủ hai gọi là về hạ viện và thượng viện để ban cái TikTok. Dũng xoay tròn cái số 16 này. Trong 16 người mà chống lại đó, là 16 người này chắc có một phần hùng nào đó của Trung Quốc, các quý vị. Khi mà họ làm như vậy thì họ lòi ra những người mà có đầu tư với Trung Quốc. 24 người thì vote là sẽ ban TikTok, còn 16 người là no, thì mình thấy rồi không? Chỉ cần làm điều này thì thấy rõ ràng là cứ người nào mà đi đêm với Trung Quốc liền, các quý vị. Và hiện tại giờ theo cái report mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ là có trên 100 triệu người Mỹ, 100 triệu người Mỹ hiện tại bây giờ đang như là bị allergy, nhưng mà khó chịu quá. Trên 100 triệu người Mỹ hiện tại bây giờ đang sử dụng TikTok, mà TikTok là một trong những cái ứng dụng hay là những cái app mà có thể giúp cho nhiều người làm ra tiền dễ hơn, nhanh hơn là YouTube. TikTok cho thấy từ 1 phút hay là 2 phút, 3 phút thôi, trong khi đó thì YouTube cho làm vài chục phút mới kiếm được tiền. Thì nhiều người trẻ ngày hôm nay họ rất là thích sử dụng TikTok để mà làm những cái chương trình của mình dễ kiếm tiền. Trong khi đó thì khi mà Hạ viện vote như vậy rồi thì TikTok cũng đưa ra một cái thông điệp rằng hey, chúng tôi sẽ cho một cái time limit cho những đứa trẻ nào mà dưới tuổi vị thành niên, tức là dưới 18 tuổi, chúng ta sử dụng TikTok thì chúng ta dường như muốn một tiếng đồng hồ sau thì nó TikTok disappear, tức là chúng ta sử dụng được một tiếng trong một ngày đó thôi. Cái vấn đề ở đây là như thế này, rồi quay trở lại thấy như thế này, tại sao TikTok biết được cái người đó 18 tuổi? Chúng ta đồng ý không? Thứ hai, bây giờ Dũng lánh lên, tôi đứa trẻ đó nó 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi đi, ê, tôi này là 60 tuổi rồi, nó đánh lên, thì cái information để trên đó thì TikTok chỉ biết như vậy thôi, đúng không? Giờ thằng Giang cũng dễ quá mà, đâu có gì đâu, đúng không? Vậy thì how can TikTok know người đó 18 tuổi hay dưới 18 tuổi? Cái vấn đề chỗ này có nhiều cái những cái đoán của những nhà chính trị, rồi những nhà gọi là họ ngồi họ suy nghĩ, thì họ thấy là Trung Quốc ngày hôm nay về cái công nghệ mọi sự hình như là nó vượt quá xa với dự mà đoán của những quốc gia khác. Một cái report mới nhất, mà cái report này được đầu tư bởi Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ tài trợ, thì họ làm một cái survey, thì trong cái Trung Quốc dẫn đầu đáng kinh ngạc về nhiều cái công nghệ khác nhau, quý vị, 37 trên tổng số 44 công nghệ mà có được trên toàn thế giới thì Trung Quốc đứng chiếm 37 cái đầu. Phải nói rằng qua mặt Hoa Kỳ, Hoa Kỳ chỉ đứng thứ gì thôi. Thứ nhất là về không gian, rồi theo dõi về quốc phòng, hay những cái trái cầu, nhớ không? Rồi năng lượng và công nghệ và sinh học. Sinh học tức là cái bio, biochem, hay là về chemistry weapon đó. Ok, cái đó là Trung Quốc cũng đang đứng đầu. Thì rõ ràng cái vụ Vũ Hán vừa rồi, thấy không, người ta cũng bị Covid dùm hết. Rồi, thì gom là như vậy. Thì nói về sinh học, rồi nói về technology, họ cũng nói thêm một cái chỗ nhỏ như thế này. Thí dụ xin nói một cái khu, thí dụ tất cả những thế giới hiện tại bây giờ đa số, và bên châu Á đi, họ sử dụng cái security camera. Cái security camera là gì? Là một cái máy để mà theo dõi trong nhà. Chúng ta coi dù đi vacation ở Hawaii đi, thí dụ bật cái máy camera lên coi, con chó mình nó đang ngủ nè. Cái đó là cái security camera, vì hiểu đúng không? Cái security camera đó Trung Quốc bán, hình như là cả thế giới đang xài cái system security camera của Trung Quốc. Ok, rồi bây giờ Trung Quốc nói rằng thu nhỏ lại Việt Nam. Trung Quốc nói là bây giờ tôi đánh Việt Nam, tại vì Trung Quốc chỉ nói đơn giản cho người hiểu, tại vì thí dụ về Taiwan thì chúng ta không biết Taiwan, cái khu nào của Taiwan, dù như Việt Nam, tôi muốn đánh ngay trung tâm Sài Gòn, tôi muốn đánh ngay đường Nguyễn Huệ, và tôi đánh chính xác nữa là tôi đánh ngay cái khách sạn Rex đi, thí dụ như vậy. Thì dù Rex đang xài cái camera của Trung Quốc, thì Trung Quốc có thể mở lên, tôi thấy ông thần đang núp trong cái ghế này. Cái này là cái sự suy nghĩ xa vời mà người ta đặt ra những cái trường hợp giống như vậy. Tức là Trung Quốc có thể theo dõi trên toàn thế giới, chứ không cần cái bong bóng, không cần gọi là cái vệ tinh nhân tạo gì ghê gớm lắm. Tức là những cái camera nhỏ nhỏ đó, họ thấy detail, họ thấy tất cả mọi thứ. Cái đó là cái điều mà người ta đang đặt câu hỏi rằng, wow, hiện tại giờ cái công nghệ Trung Quốc nó ghê gớm vậy sao? Yes, nó rất là ghê gớm, cái thú vị. Phải nói là, điều nói đơn giản, Trung Quốc họ rất là giỏi. Chỉ có cái chính phủ, chính quyền Trung Quốc là họ có cái tham vọng mà làm cho nhiều người không thích thôi. Chứ người dân Trung Quốc thì cũng ok. Việt Nam đã từng làm ăn ở Trung Quốc đã hàng ngàn năm về trước rồi. Đâu có gì đâu, nhưng mà có một cái là cái chính quyền của họ, thậm chí như vậy, thời Gia Sang đó là đánh xâm lược nước Việt Nam, thời nhà Đường, nhà Muối gì đó, từ đó đến giờ kéo cái tham vọng của họ nhiều lắm, cái gì họ muốn chiếm lĩnh cả thế giới này, thời ông Tần Thủy Hoàng, nó phải nhớ không, đó là cái điều mà trong máu của họ rồi. Nhưng mà nói người dân của họ, những cái sự thông minh của họ thì thật sự ra họ rất là thông minh nha, nhưng mà nhiều cái có cái tham vọng của họ mà chiếm lĩnh thế giới thì làm cho người ta không thích thôi. Bản tin kế tiếp thì có nói về cái surcharge. Thì vì nhớ trong cái thời dịch, đại dịch rồi xăng lên giá đó, thì những cái công ty họ tính thêm tiền, quý vị, nó gọi là surcharge, như Amazon, Uber, and Lyft. Thì bây giờ cái chuyện này nó chấm dứt vào ngày hôm qua rồi, quý vị. chẳng hạn như là Uber, họ lấy thêm chúng ta 45 đồng đến 55 đồng cho mỗi chúng ta lần đi như vậy, lấy thêm. Rồi Uber Eats thì lấy thêm 35 đồng hoặc là 45 cent, 45 cent, 55 cent đi mỗi cái trip như vậy. Còn 35 cent, 45 cent là chúng ta order Uber Eats, Lyft thì order, chúng ta đi Lyft thì chúng ta trả thêm 55 cent. Riêng về Amazon thì lấy thêm 5 đồng cho mỗi lần order, tại vì tiền xăng và tiền inflation, tức là lạm phát. Nên bây giờ thì đã hết rồi, nên chúng ta không quan tâm đến cái đó. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất là quan trọng mà điểm gửi đến quý vị, nói về setup autopay. Thường thường quý vị trả trễ thì chúng ta bị phạt mấy chục đồng, hay là chúng ta khi trả trễ lâu quá 2-3 tháng thì chúng ta bị cúp điện, cúp nước hoặc là cúp gas, đơn giản là như vậy. Thì chúng ta thường vào cái website, ví dụ như Dũng dùng cái điện về công ty nào đó, thì Dũng vào đó setup của cái payment, cái mỗi tháng như công ty điện rút tiền ra. Cái quan trọng là chúng ta đang để cái thẻ nào trong cái để mà họ lấy tiền. Có nhiều người họ để bằng debit card. Thì Tí Dũng khuyên rằng chúng ta không nên, và đây cái bài viết này cũng nói rõ là chúng ta không nên set auto payment bằng cái debit card. Chúng ta phải để cái credit card. Thậm chí Tí Dũng đã khuyên vị rất là nhiều là chúng ta đi xài, chúng ta không nên dùng cái debit card. Chúng ta nên dùng cái credit card. Chúng ta order online, chúng ta cũng nên sử dụng cái credit card, đừng sử dụng cái debit card. Nói chung ra chúng ta disable cái debit card, đừng sử dụng đến ngoài trường rút tiền mặt thì chúng ta cần nó thôi. Còn ngoài sử dụng thì chúng ta nên sử dụng cái credit card. Một cái duy nhất mà Tí Dũng nói vị mà đã nhiều lần rồi, Tí Dũng khuyên quý vị thật sự khi mà chúng ta sử dụng cái debit card, chúng ta order một cái gì đó, chúng ta không vô tình chúng ta bị scam. Khi mà chúng ta gọi lên nhà băng dispute đó thì nó rất là khó. Đơn giản như thế này, cái tiền mà chúng ta bị scam đó, mà sử dụng cái debit card đó, that is your money. Đó là tiền của quý vị từ nhà băng lấy ra, thì nhà băng nó cũng ngồi, tôi đâu có rảnh mà đòi tiền cho bạn, bạn xài từ 7 đến 3 mất ráng chịu. Cái đó là Tí Dũng suy nghĩ như vậy, ok. Nhưng mà nếu mà cái debit, cái credit card, thì cái tiền đó là tiền của nhà băng, nó cho bị mượn trong cái credit card. Thì khi chúng ta nói, ê, tôi bị scam rồi, bây giờ nhà băng nói là mình không lấy, thì thằng đó nó cũng đâu có trả tiền này, tại nó cái tiền scam nó không trả luôn, thì mình mất tiền. Thì nhà băng lúc đó phải cố gắng kéo cái tiền nó lại. Mà điều nói như biết, nhà băng nó lấy cái tiền nó lại rất là dễ, dễ lắm luôn. Nên chúng ta sử dụng cái credit card là thượng sách. Đừng bao giờ để những cái information nào mà như là auto pay hay là pay online bằng cái debit card. Tí Dũng rất là ao ước quý vị có thể ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ những thông tin này cho người thân, bạn bè của mình. Có nhiều người vẫn nói là cuộc đời tôi không bao giờ xài credit card hết á, tôi xài debit card thôi mà. Ok, cố gắng register một cái đi để xài. Còn nếu mà sử dụng debit card một thời gian là mất tiền thì chúng ta mất trắng luôn cái quý vị. Nên chúng ta cẩn thận cái đó. Rất là khó dispute cho cái tiền debit card, rất là khó nha. Nên Tí Dũng khuyến khích quý vị gặp người thân, người bạn bè, chúng ta khuyên họ là nên sử dụng tất cả những cái save online, mua online, sử dụng đi đâu vậy, là dùng credit card, thẻ tín dụng, đừng bao giờ dùng cái thẻ debit card. Hy vọng là việc chia sẻ những thông tin này để chúng ta tạm thời không được bị mất tiền trong tương lai. Tuy đây là tin cuối cùng, xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, Mai Trâm cũng đồng ý với anh Tiến Dũng là tại vì mình xài cái credit card, mình đâu có, thí dụ mình mua 5 đồng online, mình đâu phải trả thành 6 đồng đâu, mình vẫn trả 5 đồng. Thì tại sao mình phải dùng cái debit card của mình để nó có cái sự nguy hiểm nó nhiều hơn, phải không? Quý vị dùng credit card thì tiền nhà băng cho mượn cuối tháng mình vẫn trả, thay vì mình xài 10 đồng, mình vẫn trả 10 đồng, mình chẳng phải trả 11 đồng nào cả. Trừ trường hợp mình trả trễ, thì mình phải trả cái late charge and cái tiền lời. But trở qua với cái bây giờ là đầu tháng 3 rồi thì thời tiết rất cũng có lẽ ấm lên và cây cối sắp sửa nở hoa đâm chồi nảy lộc, thì mà chăm thấy những người mà bị cái bệnh allergy đó thì nó rất là khổ sở. Và mà chăm nghĩ là nếu có một nhà sáng chế thuốc nào mà họ làm ra cái thuốc mà giúp cho những người bị allergy mà chích hay uống vào mà cảm thấy khỏe khoắn bình thường cho cái mùa này, thì chắc chắn những nhà đó họ make money a lot đó anh Tiến Dũng.
Well, thật sự ra thì Tiến Dũng cũng đi bác sĩ cũng bị allergy nặng lắm, nhưng mà từ lúc mà qua bên Texas này thì nó đúng là nó kick in vào cái mùa nặng nhất thôi, rồi sau đó cái immune system mình nó fight back lại, ok. Tới khoảng 1-2 tuần đầu đó thì Dũng bị rất là nặng, cái tôi nhưng mà cũng better hơn ở bên tiểu bang Pennsylvania. Tức là trước bên Pennsylvania là cũng ngồi luôn đó, tức là không thở được. Bên đây thì chỉ có ho sơ sơ, hắt xì, sổ mũi, ngứa mắt rồi thôi, nhiều khoảng 2 tuần đầu thôi. Sau đó thì nó đâu vào đấy hết, cũng bị suffer rưỡng mấy tuần đầu thì cũng livable, tức là cũng còn sống sót được, cũng không sao. Nhưng mà chỉ cái là khi làm tinh đó thì mũi chảy rồi, nó khó chịu quá, làm cho mình không có thoải mái để tập trung mà làm những bản tin. Và cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mà chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Mùa allergy đã đến rồi, thì chúc tất cả quý vị tín giả cùng anh Tiến Dũng, người nào mà bị bệnh allergy thì đi bác sĩ để có thể giúp được quý vị trong cái mùa này nó có đỡ khổ hơn nha. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường sáng nay với anh Tiến Dũng. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và thưa quý vị thính giả,